bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mị Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 71: Tam phẩm cáo mệnh.
Nhạn Nhạn muội muội, ta tới rồi.
Rèm vén lên, con trai như Nguyệt quận chúa là Liễu Hồng Trọng xông vào, không nhìn đến ai, Liễu Hồng Trọng lao thẳng đến ôm chầm lấy Liễu Hồng Nhạn, hôn chụt một cái lên má Liễu Hồng Nhạn, cười tít mắt.
Nhớ ta không?
Ồ! Liễu Hồng Nhạn ra sức giãy giụa không cho Liễu Hồng Trọng hôn, phẫn nộ nói:
"Em là đệ đệ, không phải muội muội."
Liễu Hồng Nhạn xinh xắn đáng yêu, khi còn nhỏ, mọi người sợ khó nuôi nên cho bé mặc quần áo con gái. Kết quả, mấy bé trai xung quanh đều hiểu nhầm bé là con gái. Liễu Hồng Trọng cũng là một trong số đó. Mỗi lần gặp Liễu Hồng Trọng đều một câu: "Nhạn Nhạn muội muội." Hai câu: "Nhạn Nhạn muội muội." Liễu Hồng Nhạn rất ấm ức, vẫn phân bua mình là con trai, nhưng Liễu Hồng Trọng không tin, vẫn luôn coi Liễu Hồng Nhạn là bé gái. Liễu Hồng Phi thấy Liễu Hồng Trọng không phân biệt được nam với nữ, ôm Liễu Hồng Nhạn không buông tay, trợn mắt quát:
"Trọng Trọng, đây mới là con gái, Nhạn Nhạn không phải con gái."
Nói xong, chỉ vào Hứa Uyển và Tô Như Bội. Liễu Hồng Trọng nghe thế, nghiêng đầu nhìn Hứa Uyển và Tô Như Bội, chớp mắt nói:
"Mẹ ta nói, xinh đẹp là bé gái, không xinh đẹp là bé trai. Nhẹn nhẹn còn xinh đẹp hơn hai cô kia, tại sao lại không phải là bé gái?"
Liễu Hồng Phi dùng tay vỗ chén, làm ra vẻ ngao ngán, kêu lên:
"Trọng Trọng, không phải là ngươi chỉ sinh sau ta có nửa ngày thôi sao? Sao lại đần vậy?"
"Ta đừng chỗ nào, đừng chỗ nào."
Liễu Hồng Trọng tức lên, buông Liễu Hồng Nhạn, chỉ vào mũi Phi Phi:
"Nhẹ nhẹ rõ ràng là bé gái, người chỉ lừa ta, nói em ấy là bé trai, còn nói ta đần."
Liễu Hồng Phi rốt cuộc không chịu được nữa, chỉ về phía mấy bé gái, chống nạnh nói:
"Bé trai và bé gái rất khác nhau,
nếu ngươi không tin, lột quần mấy đứa này ra là biết." Hứa Uyển và Tô Như Bội nghe Liễu Hồng Phi nói thế, lại thấy Liễu Hồng Trọng cũng quay sang nhìn mình, dáng vẻ rất muốn xác minh, liền chạy vội trốn sau lưng người hầu, thét chói tai:
"Không được tới đây!"
Hứa Uyển vô cùng tủi thân, xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
"Em đi mách mẫu thân, nói Phi Phi bắt nạt em, bảo người khác lột quần em."
"Được rồi, được rồi, đùa thôi mà, sao lại tin thế?"
Liễu Hồng Phi quỷ quái hơn người, biết rõ nếu để Hứa Uyển đi mách người lớn thì nó không gánh được tội. Mấy hôm trước, có lần nó nghịch ngợm, phụ thân thậm chí đã nghĩ đến cách dùng vũ lực dạy dỗ. May sao đúng lúc bà ngoại đi tới, nếu không nhất định là ăn đòn nát tiết. Mắt đảo một vòng, bèn đi ra chặn đường Hứa Uyển, cười hì hì nói:
"Thế này đi, chúng ta chơi tiếp, cho em làm tân nương có được không?"
Hứa Uyển trừng mắt nhìn Liễu Hồng Trọng:
"Vậy phải bảo hắn làm kiệu phu nâng kiệu, em muốn ngồi trên lưng hắn."
"Trọng Trọng!"
Liễu Hồng Phi đưa mắt nhìn Liễu Hồng Trọng ra hiệu: "Còn không ngoan ngoãn làm kiệu phu, nếu bị mách người lớn thì ngươi đừng hòng thoát tội." Ôi chao, thân là nam nhi, bị đánh đòn nào phải chuyện hiếm. Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú nghe nói chuyện con gái mình bị quay vòng vòng, không khỏi ngột ngạt, quyết định lần sau không mang theo con tới Liễu phủ nữa. Lâm Mị nghe nói chuyện đó cũng dở khóc dở cười. Vừa lúc Liễu Vĩnh hỏi nàng một chuyện, nàng liền thuật lại chuyện của bọn trẻ con. Liễu Vĩnh vừa nghe liền nói: "Bột dạ Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp, đã biết em không thích họ, thế mà còn mang con tới đây. Lần này Phi Phi trêu đùa con gái họ như thế, sau này nhất định không dám dẫn con tới nữa đâu, càng đỡ phiền. Có điều phải tìm một sư phụ thật lợi hại trấn áp Phi Phi, không thì hỏng mất." Đúng lúc đó có người thông báo:
thánh chỉ đến.
Nhanh đổi triều phục ra tiếp chỉ. Liễu Vĩnh quay đầu nói với Lâm Mị, trước giờ Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú vẫn không chịu hành lễ với em. Hôm nay mặc lễ phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân, hai người đó phẩm cấp kém em. Tiếp chỉ xong, họ sẽ phải tự động thi lễ chúc mừng. Sau khi về phủ, Nhậm Hiểu Ngọc lôi bộ xiêm y mặc dự tiệc ra cắt nét. Cô ta đường đường là thiên kim tể tướng, lúc trước oai phong bao nhiêu, giờ lại phải cúi đầu trước Lâm Mị. Trong thọ yến Liễu Vĩnh, thậm chí hoàng cung cũng ban thưởng lễ vật. Lúc đó, Lâm Mị mặc lễ phục tam phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng Liễu Vĩnh quỳ nhận thánh chỉ và lễ vật mừng thọ. Tiếp chỉ xong, cô ta là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân phải tiến lên hành lễ. Đều tại Hứa Chiếu Tiến không có tiền đồ, vốn là tiến sĩ cùng khoa với Liễu Vĩnh, ở kinh thành cũng có nền tảng gia tộc, tại sao lại không được hoàng thượng trọng dụng, lại để nhóm Liễu Vĩnh lãnh đạo? Nếu lúc trước, nàng đừng quá kiêu kỳ, tự lực đối xử với Liễu Vĩnh ôn hòa một chút, người lúc này đang là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, có thể đến lượt Lâm Mị sao? Sau khi Nhậm Hiểu Ngọc gả cho Hứa Chiếu Tiến, đi đến đâu cũng bị ức hiếp chèn ép, hôm nay dự tiệc trở về, không khống chế được lửa giận, chút hết bực dọc lên đầu Hứa Chiếu Tiến. Hứa Chiếu Tiến nổi nóng, phẩy tay áo bỏ đi, để lại một mình Nhậm Hiểu Ngọc ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi. La Minh Tú dự tiệc hồi phủ cũng chan chứa tâm sự, nàng đau khổ cay đắng giành giật biểu ca với Lâm Mị, biểu ca tài mạo song toàn. Vì sao bây giờ lại thua kém Liễu Vĩnh đến thế, khiến nàng không thể ngẩng đầu với Lâm Mị? Dựa vào cái gì, một con bé mồ côi như Lâm Mị lại được Liễu Vĩnh yêu chiều như thế, không một vợ lẽ nàng hầu, chỉ một lòng một dạ với vợ. Nàng ta cũng chẳng qua mới chỉ sinh hai con gái, vì sao Tô phu nhân liền làm như thể nàng không thể sinh được con trai, tìm cho biểu ca hai thị thiếp? Lại nói đến sau bữa tiệc, Lâm Mị cho hai anh em Liễu Hồng Phi và Liễu Hồng Nhạn đi ngủ, thấy hai đứa con ngủ rồi mới về phòng, tặng riêng cho Liễu Vĩnh một lễ vật khác, là một túi thơm, theo các chữ thọ nối tiếp san sát nhau. Liễu Vĩnh nhận túi thơm, hân hoan treo và thắt lưng, xong lại quay sang giữ chặt tay Lâm Mị, phà hơi lên môi nàng. Thấy Lâm Mị đỏ mặt mềm người, như giận mà không phải giận, quyến rũ vô song, làm sao mà kiềm chế được. Bèn ôm ngang eo Lâm Mị, thấp giọng nói, em tặng ta thêm một món quà nữa đi. Em theo túi thơm này mất nửa tháng trời, đỏ hết cả mắt, sao chàng vẫn còn đòi hỏi? Lâm Mị nói bằng chất giọng nũng nịu, giờ bàn tay nhỏ nhắn đấm Liễu Vĩnh, nhất thời một hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng. Liễu Vĩnh áp mặt vào ngực nàng, nói không rõ ràng, chúng ta có hai đứa con trai rồi, em xin thêm một cô con gái đi. Trước kia Liễu Vĩnh vẫn nói không thể sinh con gái, ngộ nhỡ con gái cũng mắc chứng mềm xương thì biết xử lý thế nào. Bởi vậy lúc này Lâm Mị nghe thấy thế thì rất kinh ngạc. Không đợi nàng thắc mắc, Liễu Vĩnh đã nói, khách đến nhà hôm nay, có mấy người dẫn theo con gái đến chơi đùa với Phi Phi và Nhạt Nhạt. Các bé gái kia đều trắng nõn xinh xắn, lại nũng nịu nhút nhát, ngồi trong lòng cha mẹ làm nũng, ta nhìn mà mềm hết cả lòng. Phi Phi và Nhạt Nhạt nhà ta hiếu độc, nhìn theo còn không kịp, nói gì đến chuyện ngồi trong lòng làm nũng. Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị đặt lên đùi, ôn tồn nói, ta muốn có một cô con gái giống như nàng. Lâm Mị không khỏi buồn cười, sinh trai hay gái không phải do em định đoạt, hơn nữa chẳng may sinh ra lại mắc chứng mềm xương thì biết làm thế nào. Nàng cũng mắc chứng mềm xương, không phải vẫn bình an lên kinh còn gả được cho người chồng tốt như ta sao? Liễu Vĩnh tự tiếu phi tiếu, nếu con gái cũng mắc chứng mềm xương, chúng ta chăm sóc cẩn thận, không cho người khác chạm vào con là được. Liễu Vĩnh dứt lời, liền ôm Lâm Mị đặt lên giường, buông màn. Một lúc sau, màn lụa lay động không ngừng, đến tận nửa đêm mới ngừng. Hết chương 71. Chương 72. Yêu đương vụt trộm. Một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, Liễu Vĩnh ngồi bệt trên bậc tam cấp trước cổng. Ngồi bệt bên trái là Tiểu Phi Phi, ngồi bệt bên phải là Tiểu Nhẹt Nhẹt. Người canh cổng đứng một bên, thần sắc nghiêm túc, lén lút nhìn phía trước, lòng thầm nói: "Phu nhân ơi, nếu người không trở về, không biết lão gia và hai tỷ thiếu gia sẽ ngồi đến khi nào đây, nhìn mà phát rầu." Liễu Vĩnh nhíu mày hồi lâu, đột nhiên thở dài nặng nề một tiếng. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc cũng thở dài theo. Liễu Vĩnh thấy hai đứa con cũng thở ngắn than dài, nhướng mày nghiêm mặt hỏi: "Hai đứa than thở cái gì?"
"Giống cha thôi," Tiểu Phi Phi nhanh nhẹn đáp. "Giống cha thôi," Tiểu Nhạc Nhạc non nớt bắt chước.
Mấy người gác cổng nghe thấy thế, muốn cười mà không dám cười, phải mím chặt miệng, thần sắc rất cổ quái. Lão già cái gì cũng tốt, chỉ có điều sủng ái phu nhân quá, chiều chuộng không có giới hạn gì. Cũng chỉ là người khác tặng một nàng hầu, lão già đẩy đi hơi chậm, phu nhân liền đi thẳng về nhà ngoại. Lão già đi đón, phu nhân không tiếp, lão già trở về liền ủ rũ như thế. Hôm nay lại cho người đi đó. Ba cha con đều đứng ngồi không yên, chạy ra trước cổng ngồi chờ. Thật là đáng thương. Không biết phu nhân thấy cảnh này liệu có mềm lòng hơn chăng? Liễu Vĩnh là một mạch quan bản lĩnh, nhưng đối với người hầu trong phủ không hề hống hách, ngược lại còn rất hiền hòa. Hơn nữa, hầu hết người làm trong Liễu phủ hiện giờ là họ hàng trong gia tộc họ Liễu, đối với Liễu Vĩnh rất trung thành. Liễu Vĩnh cũng đặt ra phủ quy rõ ràng, thưởng phạt phân minh, trên dưới đều tâm phục. Giờ những người đó đều đã coi Liễu phủ là nhà, thấy Liễu Vĩnh buồn rầu, chỉ hận không thể thay hắn thuyết phục Lâm Mị về phủ. Chợt thấy loáng thoáng một cỗ xe ngựa, phía trước còn treo cờ hiệu của Vĩnh Bình hầu phủ, không khỏi vui mừng hô lớn: "Phu nhân trở về!"
"Về rồi!"
Liễu Vĩnh nghe thế nhảy dựng lên, hai tay dẫn hai đứa con lao ra cổng đứng chờ. Xe ngựa dừng lại, màn xe vén lên, hai hầu gái đi xuống trước. Liễu Vĩnh không chờ bọn họ đứng lại, đã kéo Phi Phi và Nhạc Nhạc chen lên, đồng loạt duỗi tay để đỡ Lâm Mị xuống xe.
"Cẩn thận chút!"
Tiếng phu nhân Vĩnh Bình hầu vang lên từ trong thùng xe. Lâm Mị nhô nửa đầu ra, đẩy tay Liễu Vĩnh, viện tay hầu gái, dè dặt xuống xe. Nàng không thèm nhìn đến Liễu Vĩnh, đối với hai đứa con cũng làm như không thấy. Lòng nghĩ thầm: đàn ông đều là đồ tồi, hai đứa nhỏ cũng thế, đến lúc lớn chắc chẳng khác cha hắn chút nào đâu. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị không để ý đến hắn, đành quay sang đỡ phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại không có ý định xuống xe, cười nói:
"Không cần đỡ ta, mau đỡ Tiểu Mị đi. Ta đã dặn Vương Đại Phu rồi, ngày mai ông ấy sẽ đến chẩn mặt lại. Tuy là mang thai lần thứ ba, nhưng vẫn phải cẩn thận. Còn cũng thật là, cưới nhau bao năm rồi, tại sao lại giữ nàng hầu người khác tặng, đúng lúc Tiểu Mị đang có bầu?"
Liễu Vĩnh nghe được mấy chữ "mang thai lần thứ ba" thì cười ngoác đến tận mang tai, nghe đến câu sau vội phân trần:
"Còn có Tiểu Mị là đủ rồi, đâu có lòng nào lưu luyến nàng hầu ai đưa, chỉ là đêm đó còn uống hơi quá chén, đi ngủ sớm, không kịp đẩy đi, sáng hôm sau mới đẩy đi được, lại thành chọc giận Tiểu Mị."
Thật ra, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã nghe tin Liễu Vĩnh đã đẩy nàng hầu kia đi, thì mới đưa Lâm Mị trở về. Bà liền nói:
"Đủ rồi, không cần khoe mẽ trước mặt ta, mau vào dỗ Tiểu Mị đi."
Nói xong, lệnh cho phu xe khởi hành. Liễu Vĩnh chào Nhạc Mẫu, quay lại thấy hai người hầu đang đỡ Lâm Mị đi vào nhà, Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc đang chạy lon ton theo sau lấy lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, Tiểu Mị là người biết đúng sai phải trái, sao có thể bỏ chồng bỏ con về nhà ngoại mấy ngày không hề đói hoài, thì ra là đang có bầu. Bà bầu ấy mà, nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt, thích làm mình làm mẩy. Thôi, chịu khó địch bợ mấy ngày là được. Tiểu Phi Phi nói, mẹ, mấy ngày mẹ đi vắng, con không ngủ được chút nào, đêm nào cũng nằm nhớ mẹ. Tiểu Nhạc Nhạc nói, con cũng thế. Đúng rồi, còn phụ thân nữa. Lâm Mị nghe hai đứa con nói thế, lòng cũng trùng xuống, xoay người cầm tay Tiểu Nhạc Nhạc, sờ bàn tay bé nhỏ của đứa con, hơi giận. Hôm nay tuy có nắng, nhưng gió bắc vẫn cắt da cắt thịt, con đứng gió bao lâu rồi? Xem đi, tay cũng đông cứng rồi. Con chờ mẹ về mà. Tiểu Nhạc Nhạc đưa tay ra sau lưng, ra dấu với anh trai. Anh nhìn thấy chưa, mẹ thương em nhất. Vừa về đến nhà là dắt tay em, không dắt tay anh. Em đã nói rồi, khi phụ thân đến nhà bà ngoại mà chịu đưa em đi cùng, nhất định có thể đón mẹ trở về. Cắt ý cái gì? Tiểu Phi Phi biểu môi hừ hừ nói, mẹ, tay con cũng đông lạnh. Để mẹ xem. Lâm Mị không việc tay người hầu nữa, lại cầm tay Tiểu Phi Phi sờ sờ, mu bàn tay có lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm. Thấy thế, Lâm Mị yên tâm. Vậy là thành hai tay dắt hai đứa con đi vào nhà. Lâm Mị quay sang sai người hầu, nhanh cho người bê canh nóng lên, uống canh nóng xua được hàn khí. Nói xong, lại hối hận, nên về sớm một chút, Tiểu Phi Phi và Tử Nhạc Nhạc đến ốm mất thôi. Liễu ma ma và cố ma ma cũng thật là không để mắt trông nom bọn trẻ. Liễu Nhũ Mẫu và cố Nhũ Mẫu thật là oan uổng. Hai bà đã liều mạng ngăn cản không cho ba cha con ra ngoài cổng hứng gió. Nhưng ba cha con nhà này là ai chứ? Hai bà Nhũ Mẫu có ngăn cản được sao? Từ lúc được tin Lâm Mị trở về, hai bà đã chuẩn bị cơm nóng canh nóng sẵn sàng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng phu nhân đã trở về. Nhà người khác, nếu không có phu nhân, còn có trưởng bối dì hai dì ba chủ trì, thật là đông vui. Liễu phủ này không được như thế, phu nhân vừa về nhà ngoại là lạnh lẽo buồn tẻ ngay. Lão gia thiếu gia không người quản thúc, ăn bừa mặc bậy. Nghe thấy bảo Lâm Mị có bầu, Liễu Nhũ Mẫu và cố Nhũ Mẫu vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, lại bận rộn quay sang kiểm tra xem đồ ăn chuẩn bị có cái gì mà bà bầu phải kiêng không. Liễu Vĩnh càng thêm dè dặt, kéo Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc dặn dò, nói hai đứa con phải cẩn thận, không được va chạm vào bụng Lâm Mị, cũng không được khiến Lâm Mị bực tức. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc nghe được sang năm, Lâm Mị sẽ sinh cho hai đứa một cô em gái nhỏ. Liễu Vĩnh nói gì, hai đứa cũng gật đầu lia lịa. Sau giờ ngọ, Liễu Vĩnh dỗ dành mãi mới cuối cùng cũng dỗ được. Lâm Mị cũng biết, lần này mình về nhà ngoại có chút vô lý, nhất thời cúi đầu nói. Liễu đại ca, em đã là gái hai con, giờ lại mang thai lần thứ ba, đã là hoa tàn ít bướm. Anh thật sự không muốn nạp một tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp sao? Liễu Vĩnh nghe thế, ôm Lâm Mị ngồi xuống trước gương, chỉ vào người trong gương nói, em tự nhìn chính mình đi. Thiếu phụ trong gương da trắng môi đỏ, kiều diễm như hoa, không có chút dấu hiệu nào của bà mẹ ba con. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị ngơ ngẩn, hồn nhẹ lên vành tai nàng thì thầm. Tiểu Mị, con người ta, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ không thay lòng đổi dạ. Huống hồ, nhà ta chỉ có một nữ chủ nhân, đỡ phiền hà biết bao. Ta sao có thể mua dây buộc mình, nạp tiểu thiếp gì đó? nói xong lại tỉ tê. Sự quyến rũ của nàng, 100 tiểu thiếp cũng không so được. Từ khi thành thân với nàng, ta có nhìn thấy ai vừa mắt đâu. Người xưa có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi tiểu vĩnh lại tỉ tê dỗ dành một hồi, không mất nhiều thời gian, lầm mị đã mềm nhũn toàn thân, gò má ửng hồng, nhưng vừa mới có bầu, không thể chiều theo Liễu Vĩnh. Nàng thì thầm, anh đừng động nữa, còn động nữa thì anh tự giải quyết đó. Nàng giúp ta. Liễu Vĩnh không cam tâm, cầm tay Lâm Mị áp vào bộ phận đang nóng bỏng, rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Ghê tởm, Lâm Mị không rụt tay được, biểu môi lườm Liễu Vĩnh, vừa bực lại vừa buồn cười. Đen thanh thiên mặt nhật, nếu Phi Phi và Nhạc Nhạc đột nhiên đi vào thì biết làm thế nào? Lâm Mị vừa nói đến đấy, người hầu đứng ngoài báo, phu nhân, quận chúa tới. Liễu Vĩnh ngồi thẳng lên, hậm hực hờn dỗi. Cô ta 3 ngày 2 lượt chạy tới làm gì? Suýt chút nữa bị tẩn một trận mà vẫn chưa chịu chừa, không chịu đánh tiếng bao giờ. Lâm Mị nghĩ đến chuyện lần trước lại buồn cười. Như Nguyệt quận chúa đến giờ vẫn thích mặc quần áo đàn ông. Lần trước quận chúa mặc quần áo của Liễu Dũng tới tìm Lâm Mị, không chờ người hầu thông báo đã vào phòng ôm Lâm Mị nói chuyện. Đúng lúc Liễu Vĩnh hạ chiều trở về, vừa vào phòng đã thấy một người đàn ông đang ôm ấp lôi kéo Lâm Mị bên bàn phấn. Nhất thời máu nóng trào dâng, chưa nhìn kỹ đã vung nắm đấm tới. Nắm đấm sắp tới đích lại nhìn ra là Như Nguyệt quận chúa, không thu lại được, nắm đấm nện xuống bàn phấn, rầm một tiếng, bàn phấn rung rinh, phấn son trăm vòng trên bàn phấn đổ hết xuống đất vỡ tan tành. Thấy Lâm Mị còn cười, Liễu Vĩnh càng thêm ngột ngạt hừ hừ. Chắc là cô ta nghe nói em có bầu nên tới đây chúc mừng. Em nhanh chóng đuổi khéo cô ta đi, cô ta không biết ý tứ gì cả. Thấy em thân thiết không chừng sẽ quấn quýt em không buông, bỏ mặt ta chờ đợi khổ sở. Buổi tối nói chuyện, Lâm Mị bật cười, chọc chọc ngực Liễu Vĩnh. Chàng ghen cái gì? Như Nguyệt quận chúa là phụ nữ mà. Chàng giữ nàng hầu người ta tặng không buông, em cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta đã đụng chạm được cái nào đâu. Nhưng Như Nguyệt quận chúa vừa tới là ôm chặt lấy nàng, nàng cũng không chịu đẩy ra. Liễu Vĩnh nói có chút u oán. Tiểu Mị về nhà ngoại mấy ngày, hắn cầm tay còn chưa ấm mà Như Nguyệt quận chúa đã chen ngang. Vì có quận chúa đến tìm, Liễu Vĩnh chưa được như ý. Đến giờ đi ngủ, Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạt Nhạt mấy ngày mới được gặp Lâm Mị, bướng bỉnh không chịu ngủ riêng. Liễu Vĩnh chờ hai đứa con ngủ, định bế đi. Ai dè, vừa tách khỏi Lâm Mị, hai đứa bé đã tỉnh, bắt phải bế trở về, làm Liễu Vĩnh tức trợn mắt. Cố nhũ mẫu cười nói, trẻ con thích ngửi hơi mẹ, được nằm cạnh mẹ thì mới ngủ yên. Huống hồ, người phu nhân lại có hương thơm, hai tiểu thiếu gia bị tách ra liền tỉnh là đúng. May mà trước đây đã cho ngủ riêng rồi, nếu không càng bám chặt hơn. Tối hôm sau, Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạt Nhạt vẫn bám lấy Lâm Mị đòi ngủ chung như cũ. Liễu Vĩnh trằn trọc trăn trở nằm ở phòng bên cạnh, nửa đêm lén lút vào phòng Lâm Mị, mò đến bên giường, xoa xoa lòng bàn tay Lâm Mị, gọi nhỏ, Tiểu Mị, Tiểu Mị. Lâm Mị nghe thấy tiếng mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, mặc áo khoác, thuận tay nhét gối đầu vào lòng Tiểu Nhạt Nhạt, lại nhét một cái áo khác bên gối Tiểu Phi Phi, an bài thỏa đáng xong mới xuống giường. Liễu Vĩnh cúi người đi giày cho nàng, lại mở vạt áo khoác che cho nàng, rồi hai vợ chồng mới lặng lẽ sang phòng bên cạnh. Nửa tháng tiếp theo, cứ cách mấy ngày, Liễu Vĩnh lại cùng Lâm Mị yêu đương vụt trộn một lần. Tuy không thể như lúc bình thường, nhưng lại có sự thú vị riêng. Hai vợ chồng gắn bó như keo sơn. Liễu Nhũ Mẫu và Cố Nhũ Mẫu thấy thế nói, nồi nào úp vung nấy, đúng là không lệch vào đâu. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc biết Lâm Mị có bầu, đều biết điều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiểu Nhạc Nhạc là vui sướng nhất, đi đến đâu cũng khoe.
Đến năm sau, cháu sẽ được làm ca ca.
Liễu Nhũ Mẫu hỏi, nhị thiếu gia, cháu thích đệ đệ hay muội muội?
Cháu thích muội muội.
Lâm Mị đã sinh hai con trai, cả phủ đều biết Liễu Vĩnh đang mong ngóng một cô con gái. Nghe thấy Tiểu Nhạc Nhạc nói thế, mọi người cười rộ nói,
trẻ con rất có giác quan thứ sáu. Nó nói thích muội muội, không chừng trong bụng phu nhân là tiểu thư thật.
Chớp mắt đã tới tháng 8, quả nhiên Lâm Mị sinh được một cô con gái, đặt tên là Liễu Hồng Âm. Liễu Vĩnh đang vui vì có con gái, lại nhờ lập công được thăng thêm một cấp, làm nhị phẩm thị lang. Lâm Mị cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Trong kinh thành, tuổi như Liễu Vĩnh mà đã làm đến quan nhị phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, vào tiệc đầy tháng của Liễu Hồng Âm, quan khách đến chật cả nhà. Sáng sớm, quan khách đã lũ lượt kéo đến. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân, vì là nghĩa mẫu của Lâm Mị, nghĩ Liễu phủ không có chuẩn bối, thím Liễu lại không phải cáo mệnh phu nhân. Nếu khách đến là cáo mệnh phu nhân, Lâm Mị sẽ phải đích thân ra tiếp. Lại sợ Lâm Mị mới sinh còn được một tháng, mệt mỏi chưa hồi phục, cả hai bà đều qua Liễu phủ giúp đỡ từ sớm. Có hai bà mẹ nuôi giúp đỡ, Lâm Mị thoải mái hơn rất nhiều. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tranh thủ lúc rỗi chơi đùa với Tiểu Âm Âm, tấm tắc khen,
mới đầy tháng đã thấy có nét rồi, trưởng thành nhất định là đẹp hơn Tiểu Mị.
Một vị phu nhân đứng cạnh cười nói, hai anh trai đã tuấn tú kinh người rồi, không ngờ em gái còn xinh đẹp hơn, đến khi lớn chỉ sợ bà mối sẽ đạp hỏng cửa lớn của Liễu phủ. Đúng lúc đó có tiếng người hầu thông báo,
đại công chúa và đại phò mã đến,
tả phu nhân đến,
thẩm bộc xạ phu nhân đến.
Một nhóm mệnh phụ phu nhân cùng vây quanh Tiểu Âm Âm suýt xoa khen ngợi. Có người kéo Lâm Mị hàn huyên, có mấy cáo mệnh phu nhân ngũ phẩm lục phẩm tuổi tác tương đương Lâm Mị lặng lẽ đánh giá Lâm Mị, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Lại không thể không thừa nhận, Lâm Mị cho dù đã là bà mẹ ba con, nhưng trừ chuyện hơi đẩy đà một chút, còn thì thần thái tỏa sáng, xinh đẹp không thua kém năm xưa.
Đúng là tốt số, lại lấy được người chồng tốt, cả kinh thành chẳng được mấy người như thế.
Một cáo mệnh phu nhân từng trải lặng lẽ nói,
ta nhớ năm đó, Lâm phu nhân vốn là một bé gái mồ côi, lên kinh tìm Tô Trọng Tinh thành hôn, không ngờ vô duyên vô cớ từ hôn, lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ. Sau đó, Liễu Thị Lan đến hầu phủ cầu thân, lại tranh giành với vương gia Hạ Quốc mới cưới được Lâm phu nhân về làm vợ. Vừa đón dâu hôm trước, hôm sau, Liễu Thị Lan liền được thăng quan, giờ đã thăng đến nhị phẩm rồi. Mọi người đều nói, Lâm phu nhân là người có tướng vượng phu ít tử và bậc nhất. Tô Trọng Tinh kia chắc là vô phúc mới không cưới được cô ấy.
Không phải Tô Trọng Tinh cưới biểu muội La Minh Tú sao?
La Minh Tú kia cả ngày rầu rĩ, oán khí đầy mặt, nhìn đã thấy suối quẩy, nói gì đến chuyện cưới về nhà.
Tô Trọng Tinh lúc trước cũng nổi tiếng là thanh niên tài mạo song toàn, xuất sắc hơn người. Sau khi đỗ tiến sĩ cưới La Minh Tú, từng đấy năm vẫn chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, nửa bước cũng không tiến, khiến Tô Hoàng Lâm và Tô phu nhân buồn rầu không thôi. Lại nói đến La Minh Tú, cô ta sinh liền bốn cô con gái, xem ra không sinh được con trai.
Nói cũng đúng, Lâm phu nhân sinh được con gái thì như bảo bối, ai cũng hoan hỷ. La Minh Tú cũng sinh con gái tháng trước. Hôm trước tôi có qua dự tiệc đầy tháng, Tô phủ lạnh tanh, không có điểm nào sánh được với Lâm phu nhân.
À, nói đến con gái, tháng trước có mấy nhà cũng xin con gái đấy. Con gái nhậm tể tướng là Nhậm Hiểu Ngọc, gả cho Hứa Chiếu Tiến cũng mới sinh con gái. Tiệc đầy tháng tổ chức 3 hôm trước, cô ta đã sinh 2 gái, rồi mới sinh được 1 con trai. Ai ngờ nâng niu giữ gìn quá, đứa bé kia yếu ớt bệnh tật, chưa đầy 2 tuổi đã chết non. Lần này lại sinh con gái, cả phủ thất vọng. Tuy là tiệc đầy tháng, nhưng chẳng thấy chút vui mừng nào. Ai nấy đều lãnh đạm, có chút. Nhất thời mọi người im lặng. Nửa năm trước, mẫu thân Nhậm tể tướng tạ thế, không thể không về quê giữ đạo hiếu. Ông ta từ quan, chức tể tướng được giao cho Tả Thị Lan, chỗ trống của Tả Thị Lan thì giao cho Liễu Vĩnh. Con trai Nhậm Kế Tông của Nhậm tể tướng vốn dưới trướng thái tử, mọi người đều cho rằng Nhậm tể tướng có thất thế hôm nay thì cũng còn Nhậm Kế Tông, nhà họ Nhậm vẫn chưa suy sụp quá. Không ngờ Thiên Phương công chúa chỉ nói một câu, thái tử liền xa lánh Nhậm Kế Tông. Những người tin tường trong kinh thành suy đoán hẳn là Liễu Vĩnh nhờ Mạc Song Bách nói hộ, để Mạc Song Bách thông qua Thiên Phương công chúa khuyến cáo thái tử, thái tử mới xa lánh Nhậm Kế Tông. Cuối cùng Nhậm Kế Tông cũng phải về quê để tang bà nội. Nhậm tể tướng không còn hy vọng quay lại triều đình, Nhậm Hiểu Ngọc sống tại Hứa phủ vô cùng khổ ải. Bên kia, Mạc Song Kỳ lặng lẽ kéo Lâm Mị nói, Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú cũng sinh con gái, cả phủ than phiền, tiệc đầy tháng làm rất miễn cưỡng gượng gạo, không được như em, sinh con gái như bảo bối trên trời rơi xuống, không nói người khác. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc đi đầu cũng khoe rất hào hứng, nói em gái xinh đẹp, đáng yêu thế nào. Nói xong lại che miệng cười. Mạc Song Kỳ lấy Thẩm Tân, sinh được 1 trai 2 gái, cũng rất được chồng trân trọng, so với trước đây sung sướng hơn nhiều. Nói về Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú, Mạc Song Kỳ hơi thở dài, hỏi Lâm Mị. Tiểu Mị, cũng từng mấy năm rồi, em còn oán hận hai người đó không? Lâm Mị mỉm cười. Khi mới xảy ra chuyện, tất nhiên em có hận họ hãm hại. Sau khi thành thân với Liễu đại ca, chuyện gì cũng có Liễu đại ca che chở, em không còn tâm trí nghĩ đến họ nữa. Nếu cứ mãi canh cánh báo thù rửa hận, sẽ cả ngày đứng ngồi không yên, sao có thể thoải mái. Liễu đại ca giờ đã là quan nhị phẩm, Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú gặp em cũng phải hành lễ, đối với họ đã là dày vò lắm rồi, em đâu còn lý do nào để hận. Hai người vừa cười vừa nói, lại nghe thấy tiếng cười rộ lên, thì ra là Liễu Hồng Trọng nhìn Tiểu Nhạt Nhạt, rồi lại nhìn Tiểu Âm Âm, rốt cục cũng phân biệt được nam nữ. Tuy có phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân giúp việc xã giao chào hỏi, Lâm Mị cũng không dám ngồi chơi không, lại kéo Mạc Song Kỳ đi chào hỏi hàn huyên. Một quản sự ma ma hết hải chạy vào bẩm, phu nhân, có người trong cung tới, là hoàng hậu nương nương gửi lời chúc mừng. Wow, cả sảnh kinh ngạc, mọi người chúc mừng tới táp nói. Cả hoàng hậu nương nương cũng gửi lời chúc mừng, làm phu nhân thật là có phúc. Nội thị bê hộp vàng vào, giơ lên cao rồi tuyên bố, phục mệnh hoàng hậu nương nương ban cho Lâm phu nhân khóa trường mệnh phú quý 2 cái, tràng hạt Nam Hải 2 chuỗi, chúc mừng Lâm phu nhân sinh được ái nữ. Tiễn nội thị đi, cả sảnh chúc tụng đến tối rồi mới tan. Lâm Mị rất vui, nhưng bắt đầu cảnh giác. Buổi chiều lặng lẽ nói với Liễu Vĩnh. Liễu đại ca, có câu trăng tròn ắt khuyết, nước đầy tất sẽ tràn. Leo càng cao, ngã càng đau. Chàng được thăng quan quá nhanh, chỉ sợ người khác ghen ăn tức ở. Liễu Vĩnh chờ Lâm Mị nói xong, kéo nàng vào trong lòng nói, hoàng thượng cũng chỉ muốn nhờ tay Liễu Châu nhất phái hạ bệ Nhậm tể tướng. Giờ Nhậm tể tướng đã thất thế, đệ tử môn sinh của ông ta cũng đã tan đàn xẻ nghé,
không còn ảnh hưởng triều chính như xưa. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta sẽ thu dần các mũi nhọn lại, không đứng mũi chịu sào nữa. Trong vòng 10 năm tiếp theo sẽ không thăng quan thêm nữa. Đến lúc đó, thái tử cũng đã lên ngôi, ta sẽ giả từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy. Lâm Mị nghe thế ước ao. 10 năm sau, Phi Phi và Nhạc Nhạc cũng đã trưởng thành, chúng ta có xa nhà cũng yên lòng.
Phi Phi và Nhạc Nhạc đương nhiên có thể yên tâm, ta chỉ không yên tâm về Âm Âm. Còn bé như thế, chúng ta phải để mắt thường xuyên.
Liễu Vĩnh vừa nói vừa bóp tay.
Sau này không biết sẽ lợi cho tên tiểu tử nào, chỉ nghĩ thôi đã không cam tâm. Chúng ta đau khổ cay đắng mới nuôi lớn được một cô con gái, sao có thể để người khác rước đi dễ dàng.
Lâm Mị vừa bật cười, đã bị Liễu Vĩnh môi ngăn chặn. Lâm Mị nghĩ thời gian ở cử vẫn chưa hết, nhưng Liễu Vĩnh đã kiềm chế mấy tháng, lúc này để hắn hồn một chút coi như giải khát cũng không ảnh hưởng gì. Liễu Vĩnh càng hôn lại càng đói khát, rơi vào đường cùng, cầm tay Lâm Mị ấn vào nguồn gốc của dục hỏa thì thầm. Tiểu Mị, giúp ta. Khí tức Liễu Vĩnh nóng bỏng ẩm ướt phả lên cổ Lâm Mị. Lâm Mị mềm nhũn toàn thân, rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng chuyển động tay, nhất thời bị trượt không cầm được, mặt đỏ, tim đập loạn, thở dốc dồn dập. Liễu Vĩnh dù chưa thỏa mãn nhưng cũng đã sảng khoái, ôm chặt Lâm Mị không buông tay, dằn dai đến nửa đêm mới ngủ. Hết chương 72.